6. Cân bằng cuộc sống bằng tình yêu thương. Nếu quan tâm, vun đắp tình yêu thương, bạn sẽ không còn thời gian dành cho những khổ đau khác. Jack Canfield. Từ thuở lọt lòng, tất cả chúng ta ai cũng cần tình yêu thương để tồn tại. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh trẻ sơ sinh và cả động vật sơ sinh rất cần được âu yếm, vuốt ve. Nhờ tình yêu đó, chúng lớn nhanh và khỏe mạnh. Ngược lại, chúng dễ mắc các bệnh về thể xác, trí tuệ, tinh thần, thậm chí không thể sống nổi. Nhu cầu được yêu thương không hề giảm đi khi chúng ta trở thành người lớn, mà càng gia tăng thêm vì tình yêu thương gắn liền với lòng tự trọng. Hãy hình dung điều gì xảy ra nếu khán giả la ó hay huýt sáo phản đối màn trình diễn. Các diễn viên sẽ rút lui với ý nghĩ khán giả không thích màn trình diễn của mình, nhưng họ cũng sẽ diễn hết mình nếu được hoan hô nhiệt liệt. Tình yêu thương nuôi dưỡng lòng tự trọng và giúp hình thành sự tự tin trong mỗi chúng ta. Biết mình được quan tâm và yêu thương, chúng ta trở nên phấn chấn và làm việc tốt hơn. Ngược lại, cảm giác bị bỏ rơi hay cảm thấy mình không được quan tâm sẽ nhanh chóng làm giảm đi năng lực làm việc của bất kỳ ai. Nếu bạn vẫn cảm thấy rằng mình thiếu thốn tình thương hay không được yêu thương nhiều, hãy cho đi tất cả tình yêu của mình. Ngay khi cho đi, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương tràn ngập trong trái tim mình. Đi thăm viện dưỡng lão là một trong những cách tốt nhất mang tình thương đến cho người khác. Bạn sẽ không nén được xúc động trước cảnh những con người cô độc và buồn bã trong tuổi già nhiều bệnh tật. Hãy đến bên họ và bộc lộ tình cảm bằng những thái độ và câu nói chân tình. Cháu đến thăm mọi người, cháu muốn chuyện trò, nghe tâm sự và học kinh nghiệm sống từ các bác. Đáp lại sự chia sẻ của bạn là những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo. Họ cảm thấy được yêu thương và hơn hết, họ thấy mình còn quan trọng trong mắt người khác. Trải nghiệm và cảm nhận được điều này, bạn sẽ thấy như mình có thêm sức sống nhờ tình yêu thương của họ. Mẹ Teresa là ví dụ tiêu biểu nhất trên thế giới về mẫu người thể hiện những hành động đơn giản, xuất phát từ lòng tốt, như cầm tay, ôm hôn, giúp an ủi người khác khi họ sầu khổ, đau ốm hay gặp nhiều phiền phức, rắc rối. Không có tình thương, chúng ta trở nên thiếu năng lực, giảm tự tin, sống khép kín hơn. Càng thu hẹp lòng tự trọng và tự tin thì nỗi sợ hãi càng tăng lên. Hậu quả cuối cùng là đánh mất tình yêu, đánh mất bản thân và rơi vào tình trạng rối loạn tâm lý. Phương thuốc duy nhất chính là tình yêu thương. Càng dành nhiều tình yêu thương cho người khác, chúng ta càng nhận thấy mình được yêu thương và hạnh phúc. Mọi người đều có hai sự chọn lựa, hoặc hạnh phúc trong tình yêu thương, hoặc chìm đắm trong sự sợ hãi. Albert Einstein. Nên thể hiện tình yêu thương như thế nào? Thiên đường hiện hữu trong nội tâm của mỗi người, đó chính là nơi ngự trị của trái tim biết yêu thương. Như đã biết, tình yêu thương sẽ giúp chúng ta cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn, hỗ trợ tinh thần, nâng bước giúp ta luôn sôi nổi, tự tin, bất kể những mục tiêu, mục đích đã tự đề ra là gì. Nếu không được yêu thương, chúng ta sẽ thấy mọi việc diễn ra không như ý. Chỉ khi nào những nhu cầu, tình cảm được đáp ứng đầy đủ, cuộc sống chúng ta mới cân bằng. Chúng ta cũng biết cách tốt nhất để nhận được tình yêu là cho đi vô điều kiện, không mong đợi đáp trả. Cho đi tình thương nhiều chừng nào, chúng ta sẽ nhận lại nhiều chừng ấy. Càng yêu người, sẽ càng được người yêu. Vậy, có bạn sẽ hỏi, chúng ta nên thể hiện tình yêu thương như thế nào? 1. Ôm hôn. Ôm hôn để bày tỏ tình yêu thương là một việc nên làm. Mark và Patty, vợ ông, đã tiến hành một cuộc khảo sát trên phạm vi toàn nước Mỹ về việc ôm hôn. Và nhận thấy 83% dân số khi lớn lên được ôm hôn không đầy một lần một ngày. Dù không thừa nhận, nhưng thực tế đến 99% dân số đều muốn được ôm hôn nhiều hơn. Ôm hôn là cách hoàn hảo nhất để cho và nhận tình yêu thương. Mọi người cần được ôm hôn nhiều lần trong ngày để được cân bằng về mặt tâm lý. Bằng trực giác, chúng ta đều biết việc ôm hôn cho ta cảm giác dễ chịu, xua tan nỗi cô đơn và chế ngự sự sợ hãi. Vì thế, chúng ta nên ôm hôn tất cả mọi người, chứ không riêng gì bạn bè thân thiết. sự bày tỏ tình yêu thương và cử chỉ ôm hôn có truyền thống rất lâu đời. Từ xa xưa, trong ngôn ngữ Na Uy, ôm hôn có nghĩa là ôm chặt, dỗ dành, an ủi. Hãy xin phép trước khi ôm hôn người khác. Có người bị lạm dụng tình dục và lợi dụng thân thể một cách nghiêm trọng khi còn bé hoặc khi đã lớn, có thể khiếp sợ việc ôm hôn người khác, nên tốt nhất là phải xin phép trước. Đa số đều đồng ý nếu bạn xin phép họ. Hãy mạnh dạn yêu cầu người khác ôm hôn mình khi bạn cần. Những người làm cha mẹ có hiểu biết, thấy con cái cần được an ủi, thường gợi ý trước để bố mẹ được hôn con. Việc này giúp trẻ lấy lại tinh thần và sự can đảm để tiếp tục vững bước tiến lên. Nói tóm lại, ngoại trừ vợ chồng hay người yêu thể hiện sự ôm hôn đúng nghĩa nhất, còn trong nhiều trường hợp, sự ôm chặt một người đang cần chia sẻ là cách biểu lộ tình thương, sự quan tâm tình cảm nhất. Đôi lúc, chỉ cần một bàn tay nắm chặt một bàn tay, ôm hai vai hay những câu nói chân tình cùng ánh mắt thông cảm cũng là cách biểu lộ tình yêu thương và sự động viên chân thành. 2. Những lời nhắn yêu thương, quan tâm. Gửi cho người thân, bạn bè những lời nhắn yêu thương là việc nên làm. Những lời nhắn bất chợt khiến người nhận vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Khi đọc được những tin nhắn này, người nhận sẽ cảm thấy lòng ấm áp, cảm động bởi sự quan tâm nhiệt tình của người đã dành thời gian viết cho họ và sẽ tìm cách đáp lại tình cảm đó. Những lời nhắn yêu thương giúp chúng ta bày tỏ tình cảm của mình đối với người khác, ngay cả khi không có mặt bên cạnh họ. Một người mẹ hằng ngày để lại lời nhắn yêu thương trong một mảnh giấy nhỏ cho con gái 14 tuổi. Khi thì chị đặt lời nhắn trên chiếc gương soi trong phòng tắm để con gái tìm thấy vào buổi sáng. Khi thì đặt trong hộp đựng đồ ăn hoặc sách vở của cô bé. Nội dung những lời nhắn đó đại loại như: cảm ơn con đã giúp mẹ làm việc nhà hôm qua. Con làm cho cuộc sống của mẹ vui hơn rất nhiều. Mỗi lần nghĩ về con, mẹ đều cảm thấy hạnh phúc, vân vân. Ngày nọ, người mẹ ấy vào phòng con gái để tìm kiếm cái máy sấy tóc. Khi đi ra, chị nhìn thấy khoảng 50 lời nhắn dễ thương nhất của mình dán trên cánh cửa phòng con gái. Mỗi lần ra khỏi phòng, cô bé đều đọc những lời nhắn ấy để tự nhắc nhở mình về tình yêu thương mẹ đã dành cho cô. 3. Những lá thư chân tình. Có những lời nhắn yêu thương đặc biệt quan trọng, đó là những thông điệp tình yêu gửi đến những người thường thiếu thốn tình thương. Những người thầy đã tận tụy dạy bảo chúng ta, những người đang chịu cảnh giam cầm, những người phải đi xa làm nghĩa vụ quân sự, và thậm chí những bậc cao niên là cha mẹ, ông bà đang cô đơn trong những tháng năm xế chiều của cuộc đời. Những người này sống trong cô độc và hầu như tất cả đang phải chịu một nỗi đau tinh thần nào đó. Có thể hầu hết, bạn bè họ đều đã qua đời và những mối liên hệ giữa họ với thế giới xung quanh đang mất dần đi. Có khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, họ cảm thấy mình vô dụng, cô độc như một người đã bị gạt ra khỏi cuộc đời và không còn được ai quan tâm đến. Những lúc như thế, họ lại lấy lá thư chúng ta gửi đã lâu ra xem và cứ xem đi xem lại mấy chục lần như vậy. Nhờ lá thư ấy, họ được ngủ ngon giấc và tiếp tục tâm trạng vui vẻ vào ngày hôm sau. Thực tế, chúng tôi đã thấy những lá thư nhòe nước mắt, rách nát, những trang giấy dính vào nhau do đọc đi đọc lại thường xuyên, do khóc hay vui sướng khi nhận được thư. Bạn cũng hãy cất những bức thư, những thông điệp yêu thương người khác gửi cho mình. Để một ngày nào mở ra xem lại, bạn sẽ yêu quý biết nhường nào những ngày tháng tuyệt vời đó. 4. Thể hiện tình yêu thương cả trong lời nói. Vào một sáng thứ sáu cuối tuần, một người bạn của chúng tôi, Anne Sizer, quyết định tự thưởng cho mình vì đã làm một việc rất tốt trong tuần. Theo chúng tôi, khi hoàn thành tốt việc gì, bạn cũng nên tự thưởng để cổ vũ tinh thần cho mình. Anne quyết định đến ăn tối ở một nhà hàng rất ngon tên Daisy's tại thành phố nơi Anne đang sống. Tiếc thay, hôm đó nhà hàng rất đông người nên anh phải ngồi tại quầy. Bên cạnh anh là một người đàn ông lầm lì, lãnh đạm, đang thu mình lại một góc, dường như không muốn bị ai quấy rầy. Anne lại là người sôi nổi, cởi mở, anh vui vẻ bắt chuyện và họ đã ngồi ăn với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. Anh tặng danh thiếp cho ông, nhưng không nghĩ mình sẽ gặp lại người đó. Ngày thứ tư của tuần tiếp theo, người đàn ông nọ đến văn phòng anh, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Ông cảm ơn anh đã cứu mạng ông. Thấy anh tỏ vẻ ngạc nhiên, ông kể lại câu chuyện của mình. Vào hôm nọ, cùng ngồi ăn với nhau trong nhà hàng, người đàn ông này vừa đi khám bệnh về. Bác sĩ bảo kết quả xét nghiệm cho thấy ông mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa, khiến ông đau đớn khôn cùng. Ông đau buồn vô cùng và có ý định tự vẫn. Ông muốn ăn một bữa thật no nê, thỏa thích trước khi giã từ cõi đời này. Ông chọn nhà hàng Daisy's và đã gặp Anne. Cách chuyện trò thật trìu mến và nhiệt tình của Anne khiến ông thay đổi ý định tự kết liễu đời mình và muốn dành những tháng còn lại để yêu thương chăm sóc vợ con. Hôm nay quay lại chỗ bác sĩ, ông mới biết kết quả xét nghiệm là nhầm lẫn. Ông chỉ bị tắc ruột kết và đó không phải là bệnh nan y. Ông bật khóc giàn giụa vì nếu không gặp anh vào hôm đó, giờ chắc ông đã là người chết. Quả thật, trao cho người khác sự quan tâm, yêu mến luôn là điều cần thiết. Và đôi khi, tình yêu thương đó đã mang lại ý nghĩa to lớn hơn là bạn có thể hình dung được. 5. Hãy mỉm cười với tất cả. Một cách dễ dàng và rất tuyệt vời nữa để cho đi tình yêu thương là nụ cười của bạn. Nụ cười chúng ta có tác dụng rất lớn đến người khác. Nụ cười giống như mặt trời, nó có sức mạnh lan tỏa, làm bừng sáng cả ngày dài, có khi là trong suốt cả một cuộc đời của ai đó. Dale Carnegie kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm về một nụ cười mà ông không bao giờ quên. Lúc ông lâm vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng, ông đã định nhảy xuống sông tự tử. Trên đường ra bờ sông, ông phải đi qua một tòa nhà và đột ngột bị một người đàn ông gọi giật lại. Người này cụt cả hai chân nên phải di chuyển trên một tấm ván trượt. Ông ta trông thật nghèo túng và khốn khổ nhưng vẫn mỉm cười thật tươi khi nói với Dale Carnegie. Thưa, ông có một bút chì không ạ? Carnegie rút ra tờ giấy bạc $1 đưa người đàn ông nọ và tiếp tục cất bước. Ông ấy bèn lăn ván đuổi theo, miệng kêu to. Này ông quên chưa lấy bút chì. Carnegie lắc đầu bảo, tôi không cần bút chì làm gì nữa. Người đàn ông khuyết tật vẫn bám theo đều qua hai dãy phố nữa, nài nỉ ông hoặc lấy bút chì hoặc nhận lại tiền. Và điều làm cho Carnegie ngạc nhiên là suốt thời gian ấy, ông ta vẫn tươi cười. Cuối cùng, ông đành nhận lấy bút chì của người khuyết tật bán và không còn ý nghĩ tự tử nữa. Ông tâm sự, tôi cứ nghĩ mình không còn lý do gì để sống cho đến khi tôi gặp một người cụt cả hai chân mà vẫn còn niềm tin để mỉm cười. 6. Những cách thể hiện tình yêu thương khác. Có những cách thể hiện tình yêu thương khác rất dễ dàng thực hiện, chẳng hạn như trìu mến nhìn thẳng vào mắt người khác, thực sự chú tâm lắng nghe người khác, cùng nhau nghe những bài tình ca, vui, nội dung tích cực. Tâm sự cởi mở và không gò bó trong quan niệm cũng như hành động. Nhiệt tình quan tâm hơn trong công việc và đời sống thường ngày của người khác. Luôn ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ và phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Tặng hoa cho người khác khi có dịp. San sẻ từ việc lớn đến việc nhỏ cùng bạn đời và các cộng sự. Hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào buổi tối với những người cùng chung mái nhà. Tạp ốc hài hước, vui đùa. Bất cứ ai cũng có thể đem đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác bằng sự quan tâm và tình yêu thương. Đừng hài lòng với khả năng hiện tại của mình, hãy luôn cố gắng vươn lên một tầm cao mới. 7. Vươn tới sự hoàn hảo trong công việc. Chúng ta luôn thành công khi chúng ta đang khao khát làm tốt nhất công việc của mình. Rousseau. Để có thể vươn đến sự hoàn hảo trong công việc, làm được những gì bạn từng mơ ước, đạt được những mục tiêu về tài chính, điều cần nhất là bạn nên có một trạng thái tâm lý luôn lạc quan, tích cực. Đồng thời, viết ra những mục tiêu để hướng tới, để dễ dàng hình dung, khẳng định với bản thân và cố gắng thực hiện cũng sẽ đưa bạn đến gần với thành công hơn. Sự thành công có khi bắt đầu chỉ từ một ý tưởng. Tự tin vào bản thân và thuyết phục bản thân đi tìm những ý tưởng mới mẻ, chấp nhận nuôi dưỡng từ khi nó mới xuất hiện và luôn hướng đến việc thực hiện cho được ý tưởng đó. Chính thái độ tích cực của bạn sẽ thổi hồn vào ý tưởng, biến nó thành hiện thực. Điều kiện tiên quyết thứ hai là ý tưởng ấy phải mang tính tích cực. Vậy thế nào là tích cực? Trở lại năm 1971, khi Mauricio bắt đầu công việc kinh doanh tại Boulder, Colorado, với sinh lực tràn đầy của tuổi trẻ, trong những lúc thong thả đi dạo ngắm cảnh hoàng hôn, Moore thường nhặt những hạt giống thảo mộc rơi vãi dưới chân và bảo, sẽ có ngày mình thành lập một công ty cạnh tranh thị phần với Lipton. Thế là Moore khởi nghiệp bằng việc cung cấp những gói trà cho các cửa hiệu chuyên bán thực phẩm chữa bệnh, sau đó mở rộng sang phân phối sản phẩm cho mạng lưới bán hàng trên khắp nước Mỹ. Ngày nay, thương hiệu trà Celestial Seasonings được đánh giá là một trong những thương hiệu trà được ưa chuộng nhất tại Colorado. Có phải Moore khởi đầu sự nghiệp của mình bằng một gia tài được thừa kế? Có phải khi đó ông đã có sẵn trong tay một nhà máy đã đi vào hoạt động? Hay công ty của ông được một tập đoàn lớn nào đó hỗ trợ về mặt tài chính? Tất cả đều hoàn toàn không. Ông có được tất cả như ngày hôm nay, chỉ với một ý tưởng, và hơn hết, ông đã dám tin và dám đi đến tận cùng với ý tưởng đó. Óc nhạy bén của bạn là rất quan trọng. Ngày nay, khái niệm nhạy bén trong kinh doanh được hiểu theo là một nét mới, là nhạy bén trong khuôn khổ một doanh nghiệp. Ví dụ, khi một người đề xuất ý tưởng của mình với công ty sẽ chuyển ý tưởng đó thành sản phẩm, rồi sản xuất, bán, phân phối và trả cho người đề ra ý tưởng một phần lợi nhuận. Chẳng hạn như câu chuyện của Arthur Fry, nhân viên công ty 3M. Anh nhận thấy loại keo mà công ty 3M phát minh có độ bám dính không được tốt. Giấy hoặc vật gì khác sau khi dán vẫn có thể bóc ra một cách dễ dàng. Fry chợt nảy sinh ra ý tưởng cải tiến sản phẩm keo cho công ty. Sau khi tiến hành rất nhiều lần kiểm nghiệm, 3M đã tung ra thị trường sản phẩm mới mang tên Post-it. Fry được trả 1% lợi nhuận và được hưởng khoản tiền đó đến suốt đời. Hàng năm, công ty 3M đạt doanh thu 100 triệu đô la Mỹ từ sản phẩm Post-it. Và mỗi năm, Fry được nhận 1 triệu đô la chỉ từ một ý tưởng đó. Chúng ta, ai cũng có thể đưa ra những ý tưởng. Trong mỗi người là một kho ý tưởng. Theo ước tính, trung bình một người có trên dưới 100 ý tưởng mỗi ngày. Chúng ta chỉ việc ghi ra giấy mọi ý tưởng, lưu giữ chúng trong những quyển sổ tay, phân chia theo thứ tự ưu tiên, tập trung vào ý tưởng tốt nhất, khai thác và quyết tâm theo đuổi nó. Các ý tưởng còn lại sẽ được triển khai tuần tự một cách có hệ thống sau đó. Hãy bắt đầu từ những ý tưởng dễ và sinh lợi nhiều nhất khi có điều kiện đầy đủ về tài chính. Bạn sẽ thực hiện các ý tưởng khác tốt hơn. Ý tưởng có ở khắp nơi. Một phụ nữ chuyên tạo mẫu tóc có lần cảm thấy không an tâm khi ngồi trên xe cùng đứa con sơ sinh của mình. Chị nghĩ nếu những tài xế khác có thể hiểu cảm giác của chị lúc này, sẽ lái xe cẩn thận hơn. Vì vậy, chị nảy ra ý tưởng dán nhãn dính, xe có trẻ em, trên kính sau để báo cho tài xế của những xe khác biết. Và thật ngạc nhiên, việc này có tác dụng ngay. Chị tự nhủ, nếu việc này có hiệu quả với chị thì cũng sẽ tốt với những người khác. Nên chị đã bán ý tưởng này cho công ty JCPenney. Tiền bản quyền thu được hàng tháng từ việc bán ý tưởng này đã khiến chị trở nên giàu có. Một người khác, trong những chủ công ty Citizens Against Crime, lo âu về tình trạng nhiều người dễ gặp nguy hiểm khi xe họ bị hỏng máy trên xa lộ. Do đó, ông sản xuất một tấm biển nhỏ đặt trong xe ô tô phòng cho những trường hợp khẩn cấp. Tấm bảng chỉ ghi, hãy gọi cảnh sát số. Giá 6 đô la Mỹ một tấm, và ông đã kiếm được khá nhiều tiền bản quyền từ ý tưởng này. Như chúng tôi đã nói, ý tưởng có ở khắp nơi, đôi khi nảy sinh từ những việc chúng ta đang làm, đôi khi phát sinh từ một nhu cầu cần thiết. Cách đây nhiều năm, một bà mẹ ở La Jolla, California đến thăm con trai 30 tuổi, một nhà nghiên cứu y học nổi tiếng. Bà nói, John ạ, anh con đang chết dần chết mòn vì bệnh bại liệt. Sao con không tìm phương thuốc chữa bệnh này? Jonas nhìn mẹ và nói, thưa mẹ, con chưa bao giờ xem việc này như một sự cam kết hay trách nhiệm của bản thân, nhưng con thương anh hơn cả bản thân con, nên con sẽ làm theo lời mẹ. Anh bắt tay làm việc gần 20 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, cho đến khi tìm ra vaccine SARS. Con đường đi đến sự thành đạt. Bước 1. Đừng chỉ nhìn vào những khó khăn trước mắt. Nếu chỉ nghĩ đến khó khăn, thì bạn sẽ toàn thấy những khó khăn. Nếu trong bạn vẫn còn vướng bận đến những hình ảnh của đói nghèo, khó khăn, thì điều mà bạn đạt được chỉ là sự khó khăn, nghèo đói hơn mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc không thể đáp ứng các nhu cầu của gia đình, như không thể thay bình gas khi ga hết, không kham nổi các chi phí hàng ngày, tiền học hành của con cái, không có cơ hội đi nghỉ mát hoặc về thăm gia đình vào những dịp lễ Tết. Hãy để suy nghĩ của bạn vượt lên những khó khăn hiện tại, vươn tới những viễn cảnh tươi sáng mà bạn muốn có. Bước 2. Hãy suy nghĩ, tư duy theo cách của người thành đạt. Thành công ngoạn mục là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo về tinh thần, dù sự chuẩn bị ấy có vẻ vô hình. Hãy nhớ rằng sự thành đạt xuất phát từ thái độ. Điển hình là bác sĩ Armand Hammer, đầu thế kỷ 20, khi ấy Hammer mới 21 tuổi, đang theo học ngành y, thì tai họa đột nhiên giáng xuống gia đình ông. Cha ông, bác sĩ Julius Hammer, chủ sở hữu một hệ thống phân phối dược phẩm, bị buộc tội thực hiện ca nạo phá thai, làm chết một cô gái, nên bị kết án tù. Armand buộc phải tiếp quản một doanh nghiệp dược khi còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Dù không thể tiếp tục việc học, nhưng ông không hề than thở một lời nào, mà vẫn ngày đêm mày mò tìm con đường riêng cho mình. Hằng ngày, Armand vẫn phụ trách các cửa hàng dược, đêm về học bài từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng. Vì không thể trực tiếp đến lớp, ông thuê một sinh viên khác chép bài giúp. Cuối năm học, ông tham gia tất cả các kỳ thi và tốt nghiệp thủ khoa ngành y tại Đại học Columbia. Sau đó, ông bán lại các cửa hàng dược cho nhân viên và có đủ khả năng tài chính để thuê Louis Nizer, luật sư hàng đầu lúc bấy giờ, để biện hộ cho vụ án của cha ông, giúp cha ông ra tù. Bác sĩ trẻ tuổi Hammer rất muốn hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp, nhưng 6 tháng nữa, ông mới có thể thực tập tại bệnh viện Bellevue. Không biết làm gì để giết thời gian, thì cha ông nói với ông về căn bệnh dịch hạch đang hoành hành, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người ở Nga. Vì vậy, Hammer gom một ít thuốc men và lên đường sang Nga. Đến nơi, ông thấy ngoài thuốc men để ngăn chặn bệnh dịch hạch, nước Nga lúc đó đang cần những chiếc máy kéo để phát triển nông nghiệp. Thế là ông trở về Mỹ, tìm cách mua những chiếc máy kéo của công ty Ford vừa mới phát minh và đang cần thị trường để chuyển sang bán ở Nga. Và Hammer nhận được 38 hợp đồng nhượng quyền thương mại lớn, mỗi hợp đồng đáng giá cả gia tài. Nhiều lần Hammer bị hoàn cảnh đẩy vào ngõ cụt, nếu là người khác có lẽ họ chỉ biết phàn nàn về các khó khăn và không làm gì. Hammer thì khác, ông tập trung tìm giải pháp vì biết mình sẽ lại thành đạt, biết kết hợp các ý tưởng đúng đắn với nhau để biến ước mơ thành hiện thực. Hammer liên tục có những ý nghĩ tích cực để đưa mình đến thành công. Sự thành đạt của Hammer không do người khác mang lại hay dựa vào người khác, mà hoàn toàn do bản thân, do thái độ tích cực của ông tạo nên. Đơn giản là ông không chấp nhận thất bại, không bao giờ nản lòng và lùi bước. Như dù trong cảnh thuận lợi hay khó khăn, một ý tưởng cũng có thể khiến người ta trở nên thành công. Trong một tháng, hàng đêm, bạn hãy khẳng định, tôi có một ý tưởng có thể đem lại thành công và tôi có thể biến nó thành hiện thực ngay bây giờ. Việc tự gợi ý một cách tích cực sẽ kích thích tiềm thức tìm ra những phương hướng hành động đúng đắn ngay trong thời điểm hiện tại. Bước 3. Tất cả những khó khăn chỉ là tạm thời. Ở những giai đoạn yếu kém của nền kinh tế, các doanh nghiệp thường thắt lưng buộc bụng, nhưng những công ty có tầm, nhìn hướng đến hiệu quả, lâu dài thì không như thế. Bill Marriott đã mở rộng mạng lưới khách sạn, hầu như tăng gấp đôi quy mô công ty của mình, trong lúc những nơi khác đang khốn đốn. Quan điểm của ông là khi các doanh nghiệp khác sa thải nhân viên, ông sẽ có cơ hội tuyển những người giỏi với mức lương thấp hơn bình thường. Vì với họ, lúc đó, có việc làm đã là quý lắm. Hãng Delta Airlines quyết định đầu tư gấp đôi số lượng máy bay trong lúc ngành hàng không đang khó khăn. Họ cam đoan không sa thải một nhân viên nào và nhân viên của công ty vì cảm kích đã góp tiền giúp công ty mua máy bay. Vậy, thời kỳ khó khăn không khác gì một trạng thái tâm lý. Dù mọi việc có trở nên tiêu cực đến đâu, bạn cũng không được để tâm trí mình bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Phải luôn luôn tự đặt mình vào tâm trạng mong đợi và cả tự tạo ra những phút huy hoàng. Nếu thay đổi được tâm trạng của mình, bạn có thể thay đổi chất lượng cuộc sống dù có điều gì xảy ra đi nữa. Bước 4. Mở rộng sự quan tâm đến nhiều lĩnh vực. Nhiều người làm mãi trong một công việc bình thường mà không biết rằng có những cơ hội lớn lao đang chờ họ ở bên ngoài. Đó là do tâm trí họ bị kẹt cứng vào một lối tư duy đơn nhất. Nếu chỉ quan tâm đến những vấn đề thuộc chuyên môn của mình, chúng ta sẽ không để ý hoặc gạt bỏ những cơ hội thành công chợt đến với mình. Chúng ta sẽ xem nhẹ các ý tưởng mới xuất hiện trong tâm trí chỉ vì chúng không thuộc lĩnh vực hoạt động của mình. Còn nếu mở lòng ra đón nhận sự thành đạt, cơ hội sẽ đến với chúng ta rất nhiều và bất ngờ đến nỗi chúng ta sẽ không thể nào nắm bắt hết được. Sự thành đạt sẽ tự tìm đến bạn. Nếu bạn suy nghĩ như người thành đạt, hãy nghĩ rằng công việc của bạn là tiến tới và duy trì sự thành đạt. Bất kỳ điều gì khiến bạn xích lại gần hơn mục tiêu là điều bạn nên quan tâm. Bước 5. Thành đạt của bạn tạo cơ hội cho những người khác. Có người e ngại thành công vì họ nghĩ sự giàu có khiến cuộc sống của mình thay đổi, rằng sự thành đạt chỉ là tạm thời, rằng nếu mình nhận nhiều, sẽ phải cho đi nhiều. Lúc máy vi tính trở nên phổ biến, ai cũng sợ mất việc. Nhưng thực ra máy vi tính tạo nhiều việc hơn, phức tạp và cần tư duy nhiều hơn, để cho thấy vạn vật về cơ bản rất dồi dào nếu con người biết cách khai thác. Đây không phải kiểu tư duy mà đa số chúng ta được dạy khi còn bé. Chúng ta thường nghĩ có một sự cân bằng theo luật bù trừ trong cuộc sống. Nếu đã nhận cái gì đó tốt, ắt sẽ có điều xấu xảy ra để cân bằng. Trong tay ta có một đồng mà tất cả muốn cùng ăn kèm, thì chỉ một người được ăn. Buckminster Fuller nhận định rằng lý luận này thật ra là ý nghĩ sai lầm. Ông chứng minh thực tế tiền bạc và sự thành đạt có đủ để mỗi người trong số hơn 5 tỷ người đang sống trên trái đất trở thành triệu phú, cùng với những nguồn lực dư để lại cho con cháu chưa được sinh ra của họ. Vấn đề không phải bạn được chia bao nhiêu trong toàn bộ chiếc bánh, mà là bạn làm được chiếc bánh lớn cỡ nào. Nếu chỉ nghĩ đến cái bánh nhỏ thì bạn cần mở rộng tầm nhìn để tạo ra một chiếc bánh lớn hơn. Hãy nhớ lại thời điểm chiếc TV đầu tiên được tung ra thị trường, những nhà làm phim than thở, như thể TV quá rẻ đến nỗi không ai muốn đến rạp xem phim. Điện ảnh chắc sẽ là một môn nghệ thuật đang hấp hối. Nhưng điều đó có xảy ra? Hoàn toàn không. Các nhà làm phim bắt đầu bán sản phẩm của họ cho đài truyền hình. Các rạp chiếu phim trình chiếu những bộ phim có chất lượng cao hơn. Thêm nhiều rạp được xây lên, chiếc bánh đã phình to ra, mọi người đều thu được nhiều lợi ích hơn. Mới cách đây vài năm, đầu máy video làm mưa làm gió trên thị trường, các nhà làm phim lại kêu khổ. Ai sẽ đi xem rạp hoặc xem truyền hình nữa? Tất cả mọi người có lẽ sẽ xem phim bằng đầu máy video tại nhà. Điều đó có xảy ra không? Vẫn không. Các nhà làm phim có thể bán sản phẩm cho người sử dụng đầu máy video thông qua cửa hiệu bán băng video. Và thế là các nhà làm phim có thêm một thị trường phim thu băng, bên cạnh hàng triệu người vẫn đứng xếp hàng mua vé vào rạp xem phim. Chiếc bánh lại phình to hơn, mọi người đều có phần nhiều hơn. Như vậy, mỗi người làm việc thành công trong lĩnh vực của mình sẽ giúp lĩnh vực đó mở rộng, càng có nhiều người xin được việc và tạo cơ hội thành công cho nhiều người khác nữa. Nguyên tắc ở đây là cơ hội chỉ tốt khi dành cho tất cả mọi người. Tạo ra thành công, kích thích những thành công khác. Còn nếu chỉ dành cho một người thì đó không phải là cơ hội tốt. Bước 6. Khắc phục tình trạng bế tắc. Bắt đầu quyết định cũng là lúc đang thực hiện quyết định trên thực tế. Mỗi người chúng ta thỉnh thoảng cũng lâm vào tình trạng bế tắc. Đó là khi chúng ta gặp phải một khó khăn và cứ loay hoay với khó khăn ấy mà không tìm được hướng giải quyết. Chúng ta cố gắng vượt qua khó khăn nhưng không được. Sự bế tắc thường xảy đến với tất cả mọi người, vào lúc này hay lúc khác. Những người tập chạy bộ buổi sáng thỉnh thoảng thức dậy không mang nổi một đôi giày. Những vận động viên marathon bị chuột rút không thể tiếp tục chạy. Các nhà văn bị tắc ý trong sáng tác. Nhân viên bán hàng cảm thấy nản lòng trước những khách hàng khó tính hay tình trạng bị cạnh tranh gay gắt. Các nhà đầu tư địa ốc mệt mỏi với thị trường đóng băng. Hay chính bạn không tìm ra một giải pháp, một lối thoát trong suy nghĩ khi rơi vào một giai đoạn khó khăn về tinh thần. Điều quan trọng là chúng ta không nên cho phép mình sống cùng bế tắc quá lâu và không để tình trạng này chi phối tâm hồn mình. Với người tập chạy, Cách thoát khỏi bế tắc là mang giày vào và chạy. Phải tự bắt buộc mình trong lúc bản thân không muốn, nhưng kết quả là họ cảm thấy khỏe hơn một cách đáng kinh ngạc khi mọi việc đã qua. Các vận động viên marathon dùng ý chí bản thân để thoát khỏi bế tắc. Cơ bắp họ không muốn tiếp tục, nhưng sự quyết tâm buộc họ phải tiến bước. Khi đã vượt qua rào cản cơ thể, thì sức mạnh tinh thần sẽ gia tăng gấp bội. Các nhà văn chỉ việc bắt đầu lại bằng cách viết tiếp. Họ ngồi xuống và viết những gì dễ viết trước. Viết xong phần đó, họ lại thấy phấn chấn lên và tiếp tục sáng tác. Sự bế tắc đã được khắc phục. Những nhân viên bán hàng cứ niềm nở với khách hàng, thay đổi mặt hàng chất lượng tốt hơn, điều chỉnh giá khi cần thiết, thì sự tự tin của họ sẽ tăng lên rõ rệt khi sản phẩm được tiêu thụ tốt. Các nhà đầu tư địa ốc linh hoạt đầu tư vào những lĩnh vực ngắn hạn khác và lại tiếp tục kinh doanh khi thị trường bất động sản sôi động. Khi bạn gặp khó khăn tinh thần, bạn hãy bình tĩnh xem lại thái độ của mình có bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực hay không. Quyết tâm thay đổi bằng một thái độ tích cực sẽ giúp bạn vượt qua những lúc khủng hoảng tạm thời đó. Bất chấp bạn gặp bế tắc trong lĩnh vực nào, chỉ có một giải pháp duy nhất là hãy hành động. Hãy thực hiện chính công việc bạn không muốn, hãy tin tưởng, tự tin, sớm muộn gì bạn cũng tìm được đáp án cho vấn đề. Bước 7. Không bao giờ bỏ cuộc. Như bài học rút ra từ câu chuyện Rùa và Thỏ của La Fontaine, sự kiên trì sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Có thể sẽ phải mất một thời gian nỗ lực trước khi thành công, nhưng sự thành đạt chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Tôi nghe được mẫu chuyện nhỏ về một bác nông dân Trung Quốc đã bỏ công sức trồng tre ở trang trại của mình và chờ đợi thu hoạch. Năm đầu tiên, tre không mọc lên một búp măng nào. Năm thứ hai cũng không thu được kết quả. Năm thứ ba, thứ tư, tình hình vẫn như cũ. Đến năm thứ năm, rễ tre đã đang dọc ngang hàng nghìn dặm và khi búp măng tre nhô lên, nó phát triển rất nhanh, đạt chiều cao 0,3 mét một ngày. Chỉ trong 6 tuần lễ, thân tre đã cao đến 18 mét. Lúc ấy, bác nông dân chặt tre đem bán và trở nên giàu có. Đức Khổng Tử từng nói mọi điều sẽ tốt đẹp đến với những ai biết chờ đợi. Chúng tôi chỉ muốn nói thêm, hãy chắc chắn rằng bạn đã thật sự gieo hạt. Rắc rối là có quá nhiều người mong đợi những kết quả không phù hợp với hành động mà họ đã thực hiện, chẳng hạn như đợi tàu thủy đến trong khi lại ngồi ở lề đường chờ xe buýt. Bước 8. Trung thành với cam kết và thực hiện thật tốt những gì đã cam kết. Muốn thành đạt, chúng ta cần sự hỗ trợ của nhiều người, cần họ mua sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Trên thực tế, có nhiều người khác cũng có cùng mục tiêu như thế. Vậy làm thế nào để thành công trong cuộc cạnh tranh đó? Làm sao để tốt hơn và đạt được kết quả cao hơn? Câu trả lời rất đơn giản, đó là hãy cam kết và thực hiện nhiều hơn những gì mình đã cam kết. Chính những chi tiết nhỏ sẽ làm nên sự khác biệt. Một khách sạn tốt cung cấp cho khách trọ phòng ngủ, giường ngủ sạch sẽ. Một khách sạn cao cấp, ngoài phòng ngủ sạch sẽ, còn cung cấp cả tấm tráp trải giường tinh tươm, một ít kẹo sô-cô-la vào buổi tối, cà phê và báo vào buổi sáng. Những người bán được hàng là những người chịu khó nhớ tên vợ chồng con cái của khách hàng, là những người chịu dành cho khách hàng những lợi ích nho nhỏ, những món quà tặng thêm mà những người bán hàng khác không làm như vậy. Bước 9. Hãy làm đúng việc bạn yêu thích. Nhiều người thường đặt câu hỏi, anh chị làm nghề gì? Ngay trong lần đầu tiên tiếp xúc với người khác. Lý do là công việc chiếm nhiều thời gian của mỗi người nhất, và vì vậy người ta thường cho rằng công việc góp phần lớn hình thành nên giá trị, nhân cách con người. Chúng tôi thật tiếc cho những ai sống âm thầm tuyệt vọng, không thỏa mãn với nghề. Những người thờ ơ với chuyện đi tìm niềm vui trong công việc, mà những người như thế chiếm số lượng rất đông trong xã hội. Chúng tôi cho rằng nếu thật sự công việc hình thành nên giá trị, nhân cách, thì tốt hơn hết chúng ta nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho nó, để chúng ta ngày càng cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Chúng tôi hy vọng bạn đang làm công việc mà mình yêu thích với tất cả con tim, khối óc và niềm đam mê. Nếu không đúng, bạn hãy tự xem lại bản thân. Đâu là ngành nghề bạn thật sự muốn tham gia? Nếu thấy khó trả lời, hãy xem đâu là nơi bạn có thể làm việc được tốt nhất. Hãy tìm công việc đúng khả năng. Phải chăng bạn đã làm việc đó trước khi bắt đầu kiếm sống hay trước khi thôi việc? Có phải bạn quá bận bịu chuyện mưu sinh đến nỗi chưa bao giờ thật sự thử làm việc đó? Nếu vậy, đấy chính là công việc bạn nên theo đuổi như một nghề chuyên môn. Quyết định viết ra giấy, hình dung và khẳng định ngay điều đó. Trường hợp của Mark cũng là một ví dụ. Mark thích diễn thuyết đến nỗi nếu có dịp diễn thuyết miễn phí sẽ thực hành ngay. Diễn thuyết là công việc Mark làm tốt nhất. Và như các bạn biết, Mark đã là một diễn giả rất thành công. Bạn thường nghĩ mình không còn trẻ nữa để bắt đầu lại tất cả. Thế nhưng không bao giờ là quá muộn để tạo lập một sự nghiệp xứng đáng. Cha Mark về hưu ở tuổi 53. Dù không còn làm chủ lò bánh mì, nhưng ông không chịu ngồi không. Ông quyết định làm công việc mình thạo nhất. Đi giao thức ăn tại nhà cho những người cao tuổi. Ông bảo, phải có ai cho những ông bà già ấy ăn những món họ thích chứ? Mắt kém và mất khả năng cảm nhận khoảng cách, nên ông bị thu hồi bằng lái xe. Chẳng hề gì, ông đi xe đạp. Tuy ông đã già, nhưng vẫn chưa đến mức không thể làm một việc gì có ích. Mọi người sẽ không bao giờ quá già, chừng nào họ còn sống, và sẽ sống lâu hơn nếu còn yêu thích công việc mình làm. Bước 10. Biết sử dụng lực đòn bẩy. Chúng ta thường nghĩ lực đòn bẩy chỉ sử dụng trong vật lý, nhưng nó còn có những tác dụng trong những lĩnh vực khác. Và bốn yếu tố mà bạn có thể áp dụng lực đòn bẩy trong công việc là: 1. Tiền. Nếu bạn không có tiền để thực hiện những dự án của mình, bạn có thể sử dụng tiền của người khác thông qua việc vay vốn. Những đồng vốn này sẽ là đòn bẩy đưa bạn đến với thành công nhanh hơn là bạn phải mất nhiều thời gian dành dụm rồi mới có điều kiện thực hiện ước mơ của mình. 2. Ý tưởng. Sử dụng ý tưởng để đưa tinh thần bạn lên cao. Chỉ cần một ý tưởng đúng sẽ cho bạn thêm sức mạnh và sự sáng tạo trong việc thực hiện ý tưởng đó. Và chính điều đó sẽ đưa bạn đến với thành công nhanh hơn. 3. Thời gian. Trong vòng 100 năm qua, nhân loại đã chuyển từ xe ngựa đến máy bay phản lực. Điều đó có nghĩa tỷ lệ gia tăng vận tốc cũng tăng lên. Tương tự như thế với thời gian cá nhân, chúng ta có thể gia tăng năng suất và thu nhập của mình. Ví dụ, nếu giảm thời gian cần thiết để hoàn tất một công việc nào đó, bạn sẽ có dư thời gian để làm nhiều điều khác hơn. 4. Con người. Con người chính là một yếu tố quan trọng để giúp bạn thành công. Bạn sẽ áp dụng linh hoạt yếu tố này trong nguyên lý đòn bẩy để giúp bạn đạt được những gì bạn mong muốn. Nếu biết kết hợp tất cả những yếu tố đã trình bày, bạn sẽ thấy có được thành công là một điều không phải khó khăn. Bước 11. Hãy dám chinh phục những đỉnh cao. Chúng tôi khuyến khích bạn hãy có những ước mơ to lớn, hãy có khát vọng và là người dám chinh phục vì cuộc sống có rất nhiều đỉnh cao và luôn có một đỉnh cao cho mỗi người. Nhiều năm trước, trong một lần đi du lịch, Cameron Wilson nhận thấy ở miền Nam nước Mỹ không có những chỗ trọ giá cả phải chăng cho cả một gia đình ở. Thế là thay vì mở một khách sạn sang trọng, ông quyết định mở một mạng lưới nhiều khách sạn phục vụ cho những gia đình đi nghỉ cuối tuần. Ông thành lập các khách sạn mang tên Holiday Inn. Ngay từ đầu, bảng hiệu của Holiday Inn đã tự tuyên bố là thế giới của khách trọ. Trong nhiều năm kể từ thời điểm đó, các khách sạn của ông đã được xây dựng theo mục đích này. Wilson đã xây lên và bán đi một hệ thống khách sạn lớn nhất thế giới. Hãy nhớ rằng, mơ những giấc mơ lớn cũng chẳng tốn công sức tiền của bạn hơn những giấc mơ nho nhỏ. Do đó, chừng nào bạn còn theo đuổi sự thành đạt, hãy luôn nhắm đến mục tiêu chinh phục đỉnh cao. Có rất nhiều đỉnh cao, đủ cho tất cả mọi người chinh phục, thử sức. Bước 12. Quả quyết trong hành động. Một khi đã xác định mục tiêu, đừng để bất kỳ điều gì cản trở bạn. Tiến sĩ Norman Vincent Peale kể lại câu chuyện chàng thanh niên háo hức đi xin việc trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Đọc một quảng cáo tuyển người phù hợp khả năng của mình, anh vội tìm đến và thấy 37 người đã xếp hàng chờ phỏng vấn trước đó. Có thể anh cũng chờ và sẽ thất vọng vì công ty chỉ tuyển có một người. Nhưng anh đã viết một mẫu tin nhắn nhờ người thư ký chuyển lại cho ông chủ như sau. Xin đừng tuyển bất kỳ ai cho đến khi ông phỏng vấn người số 38 John Henry. Viết xong, anh quay lại đứng vào hàng. Một lát sau, ông chủ bước ra đến bên anh. Trí tưởng tượng và óc sáng tạo là điều tôi đang tìm kiếm. John, anh đã trúng tuyển. Sức mạnh con người, 1% ở thể chất và 99% ở tinh thần.